mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu nuôi các loại thú cưng ngày càng phát triển và trở thành trào lưu sở thích của nhiều người, nhiều gia đình. Thế nhưng ít ai ngờ rằng chính việc tiếp xúc quá gần gũi với thú cưng là nguyên nhân làm gia tăng số người nhiễm dung đũa chó, mèo trong thời gian gần đây. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh việc phòng bệnh lây truyền từ động vật sang người. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dung đũa chó mèo khi trên vật chủ, sống trong ruột chó mèo sẽ đẻ trứng. Trứng dung theo phân ra ngoài môi trường, người nuốt phải trứng này một phần là do quá trình ăn uống vệ sinh cá nhân không bảo đảm hoặc do có thói quen ôm ấp thú cưng. Sau khi nuốt trứng vào cơ thể, các ấu trùng dung sẽ đi xuyên qua thành ruột và theo đường máu di chuyển đến gan phổi hệ thần kinh. Trong người, trứng dung đũa chó mèo không thể phát triển thành dung mà ở dạng ấu trùng. Các ấu trùng này đi đến phổi, não, gan, đặc biệt gây ngứa ở da. Thậm chí, ký sinh trùng này có thể đi khắp cơ thể, trong đó nguy hiểm nhất là gây tổn thương ở não, gan, phổi và mắt. Cũng chính điều này đã làm gia tăng số ca nhiễm ký sinh trùng do nuôi thú cưng trong thời gian gần đây. Theo ghi nhận tại phòng khám chuyên khoa của Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Quy Nhơn, đến nay đơn vị này đã khám bệnh về dung đũa chó với tổng số hơn 15.000 lượt người, trong đó có gần 1.000 ca bị nhiễm dung đũa từ chó, mèo. Theo các bác sĩ chuyên khoa, dung đũa chó thì mầm bệnh là từ động vật nuôi là con chó. Chó phóng uế ra bên ngoài, có trứng của dung đũa chó, người vô tình nuốt phải trứng của dung đũa chó thường có trong rau sống. Dung đũa chó ở dạng ấu trùng trong cơ thể người thường gây ra ngứa, đau đầu, đặc biệt hơn di chuyển lên não gây động kinh co giật, hoặc di chuyển đến mắt và đã có một số trường hợp gây mù mắt hoặc di chuyển vào các nội tạng khác. Theo ghi nhận từ những người bệnh đến khám tại Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Quy Nhơn, họ hoàn toàn không biết mình bị lây truyền bệnh từ nguyên nhân nào. Khi thấy các biểu hiện như ho dai dẳng, bị ngứa ở tay chân, lưng và toàn thân, tự mua thuốc uống hoài không bớt, nên đến viện khám bệnh mới biết mình bị dung đũa chó. Được biết, một số người mắc bệnh hiện tại gia đình đều có nuôi chó từ nhiều năm nay. Có nhiều trường hợp ở các tỉnh như Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Phú Yên đến Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Quy Nhơn cho biết rằng khám bệnh nghe bác sĩ bảo mắc dung đũa chó, chứ trước đây đi khám ở nhiều nơi mà không tìm ra bệnh gì. Nhiều người có dấu hiệu bị ngứa, ho liên tục, khó chịu trong người một thời gian dài nên đã đi khám. Hầu hết các trường hợp nuôi chó đều do yêu thích chó nên nuôi với mục đích để giữ nhà. Tuy nhiên, nhiều gia đình nuôi chó hiện nay ít có thói quen tẩy dung định kỳ cho vật nuôi và thường không sử dụng các dụng cụ bảo hộ cho vật nuôi và cho chính người nuôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lây truyền bệnh từ động vật nuôi sang người. Người bệnh đến khám tại Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Quy Nhơn chủ yếu với triệu chứng ban đầu là ngứa. Phần lớn người dân đều không hề biết mình nhiễm dung đũa chó mèo. Theo các bác sĩ chuyên khoa, chó nhỏ nhiễm dung đũa nhiều hơn chó trưởng thành. Mỗi ngày, thú cưng này có thể thải ra hàng nghìn trứng dung. Điều đáng lo ngại là số lượng bệnh nhân nhiễm ấu trùng này đang gia tăng trong thời gian gần đây. Vì vậy, điều cần làm với người nuôi thú cưng là cần tẩy sạch dung cho vật nuôi và đặc biệt là quản lý tốt phân từ các vật nuôi thải ra, bởi đây là nguồn chứa trứng dung đũa. Nếu vệ sinh không sạch sẽ, người nuôi rất dễ nhiễm trứng dung và dễ mắc bệnh dung đũa từ chó, mèo. Hiện nay, nhiều người nuôi thú cưng chơi, ôm ấp và ngủ cùng chúng là nguy cơ rất lớn để bệnh dung đũa chó, mèo lây lan và phát triển. Bệnh lây truyền từ động vật sang người đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, người dân và cộng đồng cần thực hiện ngay các biện pháp phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Bên cạnh đó, cần giữ gìn vệ sinh môi trường sống, thường xuyên vệ sinh chó, mèo và các dụng cụ chứa đựng thức ăn sạch sẽ. Chất thải của chó mèo nên xử lý bảo đảm vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với vật nuôi. Đặc biệt không nên ăn ngủ chung ôm hôn chó mèo. Những gia đình có trẻ em nên tạm dừng nuôi chó mèo. Tuyệt đối không cho trẻ ôm hôn chó mèo, nhất là phần đuôi của chó mèo, bởi vì đuôi và lông là khu vực dính rất nhiều chất thải. Thưa quý vị và các bạn, điều trị oxy cao áp, nguyên lý cơ bản của phương pháp này nghĩa là cho bệnh nhân thở oxy tinh khiết ở áp suất cao. Ở áp suất cao, lượng oxy hòa tan trong máu tăng khắc phục được những yếu tố cản trở vận chuyển oxy từ phổi tới tế bào như thiểu năng hô hấp, giảm thiểu khả năng làm việc của tim, mạch máu không thông suốt. Nhờ vậy, oxy được cung cấp nhanh kịp thời cho toàn cơ thể. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn một số vấn đề trong điều trị oxy cao áp.
Thưa quý vị, điều trị oxy cao áp, nguyên lý cơ bản của phương pháp này nghĩa là cho bệnh nhân thở oxy tinh khiết ở áp suất cao. Ở áp suất cao, lượng oxy hòa tan vào máu tăng, khắc phục được những yếu tố cản trở vận chuyển oxy từ phổi tới tế bào như thiểu năng hô hấp, giảm thiểu khả năng làm việc của tim, mạch máu không thông suốt. Nhờ vậy, oxy được cung cấp nhanh kịp thời cho toàn cơ thể. Với đặc tính ưu việt của kỹ thuật điều trị oxy cao áp, mới đây, Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng tỉnh Bình Định đã chính thức triển khai kỹ thuật này trong tháng 2 năm nay nhằm góp phần cải tiến nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh. Đây hiện cũng là bệnh viện đầu tiên của ngành y tế tỉnh ứng dụng phương pháp này. Trước đó, vào năm 2022, bệnh viện đã cử một bác sĩ và hai điều dưỡng giỏi về phục vụ chức năng đào tạo liên tục từ 6 đến 9 tháng tại Viện Y học Biển Việt Nam về phương pháp điều trị oxy cao áp. Năm 2023, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế, từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí 5 tỷ đồng, bệnh viện đã được đầu tư trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại cho phục hồi chức năng, trong đó có một buồng đơn điều trị oxy cao áp. Đây là phương pháp điều trị đặc biệt với nhiều ưu điểm vượt trội và đã được triển khai rộng rãi ở hầu hết các nước có nền y học phát triển. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Ngọc Phải, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng tỉnh Bình Định, điều trị oxy cao áp là phương pháp điều trị mà người bệnh được thở oxy tinh khiết ở áp suất cao, có nhiều ưu điểm vượt trội và đã được triển khai rộng rãi ở hầu hết các nước có nền y học phát triển. Liệu pháp này được dùng để điều trị hoặc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác nhau, ngày càng được biết đến nhiều hơn để hồi phục sức khỏe và thẩm mỹ. Kỹ thuật này cũng được nhiều bệnh viện tại Việt Nam áp dụng, nhưng tại Bình Định cho đến nay, Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng tỉnh là bệnh viện đầu tiên triển khai và được đưa vào danh mục thanh toán bảo hiểm y tế. Ứng dụng điều trị của oxy cao áp rất rộng trong cấp cứu điều trị nội khoa, ngoại khoa, đặc biệt với một số bệnh rất nguy hiểm như giảm áp do lạnh hay ngộ độc khí CO, CO2. Nếu bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời, liệu pháp oxy cao áp có thể là cứu tinh. Hiện bệnh viện điều trị nội trú bình quân 280 bệnh nhân mỗi ngày. Trong số này, 15-20% bệnh nhân có nhu cầu điều trị y học phục hồi chức năng bằng oxy cao áp. Tuy nhiên, buồng oxy cao áp đơn điều trị tối đa 8 lượt bệnh nhân mỗi ngày, nên bệnh viện ưu tiên bệnh nguy hiểm và điều trị phục hồi chức năng cho đột quỵ, rối loạn giấc ngủ, đau nửa đầu, rối loạn tiền đình, rối loạn tuần hoàn não. Tại Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng Bình Định, với tần suất điều trị oxy cao áp tối đa là 8 ca mỗi ngày, một lượt điều trị trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Quá trình ứng dụng oxy cao áp trong trị liệu lâm sàng đã phát hiện những hiệu quả tuyệt vời mà nó mang lại, đáp ứng quá trình điều trị các bệnh lý do thiếu oxy từ mức độ cấp tính đến mạn tính. Đặc biệt, oxy cao áp còn được chỉ định điều trị các bệnh lý nội khoa như phục hồi sau đột quỵ não, mất ngủ kéo dài, rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, đau cột sống cấp và mãn tính, thoái hóa khớp, bại não, tự kỷ trẻ em, các vết thương nhiễm trùng, vết loét lâu lành. Đồng thời hỗ trợ trong phục hồi chức năng các chứng liệt do đột quỵ, tai biến mạch máu não. Điều trị oxy cao áp tăng cường oxy dinh dưỡng tới mọi cơ quan bộ phận trong cơ thể sẽ giúp phục hồi sức khỏe. Ngoài ra, oxy cao áp còn có hiệu quả trong phục hồi sức khỏe, hỗ trợ điều trị mệt mỏi mãn tính, stress do căng thẳng thần kinh tâm lý và hỗ trợ thẩm mỹ. Những người đang làm việc sinh hoạt bình thường khi sức khỏe suy giảm vì những lý do khác nhau thì can thiệp bằng oxy cao áp giúp tăng cường oxy, dinh dưỡng tới mọi cơ quan bộ phận trong cơ thể, từ đó giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng, nâng cao hiệu suất trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì sức khỏe mọi người hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.